Chương 2 15 Lời dạy của chư Phật. Không làm các điều ác, gắn làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. 16 Cúng dường cơm. Con xin thành kính cúng dường cơm tinh khiết trong sạch này lên ân phước từ bi và trí tuệ vô lượng vô biên của Đức Thế Tôn. Với phước lành từ sự cúng dường này, nguyện cho con mau chóng đắc được thánh đạo, thánh quả, niết bàn trong ngày vị lai. 17. Cúng dường nước. Con xin thành kính cúng dường nước tinh khiết trong sạch này lên ân phước từ bi và trí tuệ vô lượng vô biên của Đức Thế Tôn. Với phước lành từ sự cúng dường này, nguyện cho con mau chóng đắc được thánh đạo, thánh quả, niết bàn trong ngày vị lai. 18. Cúng dường hoa. Con xin thành kính cúng dường bông hoa tinh khiết và tươi đẹp này lên ân phước từ bi và trí tuệ vô lượng vô biên của Đức Thế Tôn. Với phước lành từ sự cúng dường này, nguyện cho con mau chóng đắc được thánh đạo, thánh quả, niết bàn trong ngày vị lai. 19. Cúng dường đèn. Con xin thành kính cúng dường những đèn này xua tan bóng tối, tỏa sáng rạng ngời lên ân phước từ bi và trí tuệ vô lượng vô biên của Đức Thế Tôn. Với phước lành từ sự cúng dường này, nguyện cho con mau chóng đắc được thánh đạo, thánh quả, niết bàn trong ngày vị lai. 20. Năm bổn phận của học trò đối với thầy. 1. Gần gũi bên thầy. 2. Vâng lời dạy bảo. 3. Trang nghiêm đón rước. 4. Hầu thầy sớm chiều. 5. Thuộc bài thầy dạy. 5 điều không quên. 21. Năm bổn phận của con cái đối với cha mẹ. 1. Thường xuyên phụng dưỡng. 2. Giúp việc mẹ cha. 3. Xứng lãnh gia tài. 4. Hồi hướng công đức. 5. Giữ gìn gia phong là năm pháp lành bổn phận người con. Người quy y ân đức Tam Bảo Buddhang Saranang Gacchami cũng như người có đức tin trong lời dạy của Đức Phật là người có khả năng sẽ trở thành con ngoan trong gia đình và là một công dân tốt cho xã hội. Các con từ thuở thơ bắt đầu biết mặc quần áo thường xuyên như thế nào thì các điều học mà đấng cha lành đã dạy, các con cũng thường xuyên thận trọng giữ gìn, vâng lời như thế ấy, các con nhé. Liên quan đến quả lành của người có đức tin trong sạch nơi Đức Phật và việc quy y nương tựa ân đức Tam Bảo, có hai chuyện tích sau. 22. Chuyện quả lành của người con trai quy y ân đức Tam Bảo. Thuở xa xưa, vào thời Đức Phật Anopadashi ra đời, có một chàng trai hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ rất là chu đáo. Chàng trai này có đức tin Tam Bảo và giữ gìn sự quy y này suốt trọn cuộc đời. Do phước lành của đức tin trong sạch đối với ba ngôi quý báu mà khi chết, chàng trai được tái sinh về thiên giới, làm vị thiên nam tại cõi trời Đao Lợi. Kể từ kiếp đó trở đi, vị thiên nam này không bao giờ bị đọa sanh vào bốn đường ác đạo nữa. Sau đó, còn vô số lần được tái sanh làm vua tại các cõi trời. Và khi tái sanh vào cõi người thì được làm vua tại cõi người, hưởng được nhiều sự an lạc. Vào thời Đức Phật Thích Ca ra đời hành đạo tại thế, thì thọ sanh là con trai của dòng họ Bá Hộ giàu sang phú quý. Thời niên thiếu, cậu bé luôn trở thành thủ lĩnh trong các cuộc chơi. Vào một hôm đi đến chùa, cậu bé được một vị cao tăng đã đắc đạo quả A-la-hán hướng dẫn cho thọ trì quy y Tam Bảo. Do đã vốn sẵn có nhân lành quy y Tam Bảo này từ trước, nên sau khi được bậc A-la-hán truyền thụ quy y Tam Bảo xong, lập tức đắc đạo quả A-la-hán vào lúc mới 7 tuổi. 23. Chuyện quả lành của người con trai có đức tin trong lời dạy của Đức Phật. Thuở xưa, vào thời Đức Phật Anomadashi, có một chàng trai trẻ đói rách, nghèo khổ, tuy nuôi sống bằng nghề làm mướn, nhưng là người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Chàng trai đến chùa và được một bậc A-la-hán truyền dạy cho các pháp học cơ bản. Từ đó, chàng trai vâng lời sống theo những điều lành Phật dạy trong suốt cuộc đời. Đến khi thân hoại mạng chung, lúc gần chết, do nhớ lại sự trong sạch trong cuộc đời mình, tâm bình an, nên chàng trai được tái sanh thành vị thiên nam tại cõi trời Đao Lợi. Và bắt đầu từ đó, liên tục tái sanh vô số kiếp vào các nhàn cảnh an vui, khi thì làm vua tại các cõi trời, khi thì làm vua tại các cõi người, thọ hưởng được nhiều sự an lạc vinh quang, không một lần bị đọa sanh vào bốn nơi khổ cảnh. Đến thời Đức Phật Thích Ca hành đạo tại thế, chàng thọ sanh làm con trong một dòng tộc phú quý tại thành Vesali. Một hôm, khi nghe cha và mẹ, cả hai đang cùng đọc lời phát nguyện thọ trì các điều lành, con xin phân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Do trẻ vốn đã sẵn có nhân lành thọ trì các điều học này từ nhiều kiếp quá khứ, nên khi nghe đến những lời đọc của cha mẹ, lập tức cậu bé liền giác ngộ và đắc đạo quả A-la-hán ngay khi đó vào lúc mới 5 tuổi. Suy nghĩ về hai chuyện này, việc quy y nương tựa ân đức Tam Bảo, cũng như có đức tin trong sạch vào lời dạy của Đức Phật, thì quả lành lợi ích vô cùng lớn lao và rõ ràng rồi, phải không? Tuy nhiên, có một điều thầy muốn nhấn mạnh với các con rằng, người con trai hiếu thảo mà đã quy y Tam Bảo đó, về việc quan tâm phụng dưỡng cha mẹ từ đầu đến cuối, có những hình ảnh nào thể hiện được tâm tốt và khôn ngoan của một người con không? Dạ có, bạch thầy. Do vậy mà các con phải hết lòng tôn kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, tức các bậc thánh tăng, các bậc có giới đức tu hành tinh tấn. Nương tựa ba ngôi Tam Bảo và nguyện phân giữ lời Phật dạy cho được trong sạch, ngoài ra cần phải trau dồi tâm tốt, lời nói, việc làm tốt để trở thành người hiền trí, khôn ngoan nhé các con. Được như vậy thì cũng như các trẻ trong các tích truyện trên, không những tránh được bốn đường ác đạo, mà kiếp nào sinh ra cũng hưởng được nhiều an lạc và có thể chứng đắc được đạo quả A-la-hán nữa. 24. Chuyện bốn đường ác đạo. Trò: bạch thầy, tại sao gọi là bốn đường ác đạo? Thầy: các con hỏi câu hỏi này đáng hỏi lắm, thích hợp lắm. Sau đây thầy sẽ giảng cho các con về bốn đường ác đạo. Bốn đường ác đạo này cũng có trong phần cầu nguyện sám hối. Bốn đường ác đạo đó là: 1. Địa ngục. 2. Súc sanh. 3. Ngạ quỷ. 4. Atula. Các con có biết địa ngục ở đâu không? Bạch thầy không biết ạ. Có 8 tầng địa ngục trong quả địa cầu này, phía dưới cách mặt đất chúng ta đang ở 24.000 cây số. Ở trần gian, thế giới cõi người chúng ta đang ở, có những nhà tù địa ngục, nơi giam cầm những tội nhân như thế nào, thì ở dưới lòng đất này cũng có đại địa ngục, gồm 8 tầng nhà tù lớn, là nơi giam cầm tội nhân sau khi chết như thế ấy. Tại sao gọi là súc sanh, các con có biết không? Biết ạ. Những con vật gọi là súc sanh như sư tử, cọp, beo, rắn, bò, trâu, ngựa, chó, gà, chim muông, vân vân, cho đến những con vật có sự sống bé nhỏ như cháy, rận, rẹp, vân vân. Những loại súc sanh này chịu sự đau khổ có đỡ hơn những hạng người bị sanh vào địa ngục như ngục giam, Tuy nhiên, chúng phải chịu mọi cực hình đánh đập, bức bách, hắc hủi, giết chết của loài người. Ngoài ra, còn phải chịu sự sai khiến đủ điều như voi, ngựa, lại không được ăn no đủ, chịu sương tuyết giá lạnh, vân vân. Do đó mà khi làm thân súc sanh vẫn đau khổ lắm vậy. Ngạ quỷ như thế nào các con có biết không? Dạ không biết ạ. Với mắt thường không thể nào thấy được, loài chúng sanh này ở những nơi rừng núi cây cối, những nơi dơ bẩn, không ăn được thức ăn, cũng không uống được nước, phải chịu cảnh nóng bức như bị đốt cháy, cảnh bị tra tấn đánh đập, đói khát rất là thống khổ. Thỉnh thoảng, nếu chúng ứng hiện thì thấy được, hoặc những bậc cao nhân đắc pháp thần thông mới thấy được loài này. Tại sao gọi là Atula, các con biết không? Bạch thầy không biết ạ. Là loại chúng sanh chịu sự thống khổ nhiều hơn loài ngạ quỷ. Chúng có thân hình to lớn. Lúc xưa có một con Atula vì quá khát nước nên chạy xuống dòng sông Hằng, sông Ganga để uống nước. Nhưng không gặp được nước mà chỉ thấy toàn là một than lửa đỏ nóng hừng hực bốc lên. Chạy đi tìm nước trọn suốt đêm. Đến hừng sáng có đoàn chư tăng đi trì bình khất thực ngang qua. Thế vậy động lòng để nó nằm ngửa ra rồi múc nước đổ vào miệng cho nó uống. Đoàn chư tăng gồm 30 vị cùng nhau múc nước đổ vào miệng nó trọn suốt cả một buổi sáng mà không có lấy được một giọt nước nào chảy vào bụng nó. Sự thống khổ của loài này đến mức như vậy. 25. Chết bất đắc kỳ tử. Ba nạn hủy hoại. Tại sao gọi là ba nạn hủy hoại, bạch thầy? Có ba nạn hủy hoại. Thứ nhất, hủy hoại vì chiến tranh. Thứ hai, hủy hoại vì bệnh dịch. Thứ ba, hủy hoại vì nạn đói. Một, hủy hoại vì chiến tranh. Khi con người đang sống khỏe mạnh như vậy, nhưng phải chết vì binh đao, súng đạn do chiến tranh. Nên còn gọi là chết bất đắc kỳ tử vì chiến tranh. Hai, hủy hoại vì dịch bệnh. Khi con người đang sống khỏe mạnh như vậy, nhưng bị bệnh tật như các nạn dịch bệnh đậu mùa, thổ tả, sốt xuất huyết, dịch hạch vân vân lan tràn gây chết hàng loạt nên gọi là chết bất đắc kỳ tử vì dịch bệnh. Thứ ba, hủy hoại vì nạn đói kém. Khi con người đang sống khỏe mạnh như vậy nhưng vì các nạn đói do hạn hán, lũ lụt, mất mùa, đói kém kéo dài, chết do thiếu lương thực là chính nên còn gọi là chết bất đắc kỳ tử vì nạn đói. 26. Tại sao chúng ta nên làm các điều lành? Hãy lấy mình làm ví dụ, suy từ chính bản thân mình, để rồi luôn cảm thông cho kẻ khác nhé. Các con có sợ hoặc có đồng ý hay không khi có người khác muốn giết các con hay đánh đập làm khổ các con? Không, không đồng ý đâu, bạch thầy. Chính mình bị đánh đập, bị uy hiếp sẽ thấy đau đớn khổ tâm như thế nào, thì những người yếu hơn các con, họ cũng không muốn chịu đựng sự bức bách đau đớn cũng như thế ấy. Do đó, suy từ mình mà chúng ta không nên đánh đập hoặc làm khổ kẻ khác các con nhé. Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh đều sợ hãi đau trượng gậy gộc, tất cả chúng sanh đều sợ hãi sự chết. Suy từ nỗi sợ hãi của chúng ta, lấy mình làm ví dụ, mà ta chẳng nên đánh đập, làm khổ hoặc giết kẻ khác. 27. Giáo pháp giảng đến những trẻ đánh đập các con vật dưới hồ. Vào thời Đức Phật Thích Ca còn hành đạo tại thế, trên con đường trì bình khất thực từ Kinh Đô Ba La Nại và Chùa Kỳ Phiên, một đám đông trẻ xúm lại đánh đập, hò hét, dọa dẫm các con vật dưới hồ. Thấy vậy, Đức Thế Tôn bèn tiến gần đến đám trẻ. Ngài từ bi cất giọng phạm âm mà dạy rằng: Này các con, có phải chính các con cũng sợ hãi sự đau đớn phiền não phải không? Các con có ghê tởm sự đau đớn thống khổ không? Đau đớn là một điều đáng sợ hãi, phiền não là một điều đáng ghê tởm, thưa Ngài, lũ trẻ trả lời. Nhân lúc đó, Đức Thế Tôn giảng như sau: Này các con, nếu sợ điều phiền muộn, nếu ghê tởm những điều buồn rầu khổ não, thì đừng bao giờ làm những điều không đáng làm với những người khác, cho dù trước mặt họ hay nơi họ không thấy được. 28. Chân chánh là gì? Đức Phật dạy, suy từ chính mình, nếu sợ đau khổ, phiền não, thì đừng bao giờ làm cho người khác phiền não, khổ đau. Lấy mình làm ví dụ mà từ đó chúng ta thử nghĩ xem, nếu của cải của mình bị người khác cướp đoạt lấy, thì mình có thể chấp nhận được không? Không thể chấp nhận đâu, bạch thầy. Dù không thể chấp nhận được, nhưng có người mạnh hơn dùng đao trượng khí giới đe dọa cướp giật, lấy mất của cải, thì có khổ tâm hay không khổ tâm? Chắc chắn là sẽ khổ tâm, bạch thầy. Vậy nếu tài sản của mình bị người khác dùng đao trượng, dọa nạt lấy đi, làm ta sẽ khổ tâm như thế nào? Thì việc lấy tài sản của người khác, nghĩa là chính ta đã đem sự đau khổ đến cho người khác vậy. Lấy mình làm thí dụ mà nguyện trong tâm suốt đời không lấy của không cho, không dùng đao trượng dọa nạt kẻ khác, các con nhé. Bạch thầy phân ạ. Các con có muốn bị người khác lừa dối mình hay không? Bạch thầy không muốn ạ. Lấy mình làm ví dụ, suy từ mình mà các con đừng bao giờ nói dối, lừa kẻ khác đó nhé. Bất kỳ ai hỏi thì cứ việc đúng mà trả lời. Đừng để mình phải nói lời không chân thật, dù mình có lỡ làm một điều gì sai quấy. Nếu các con có lỡ làm một điều gì sai trái, dù rất nhỏ, thầy cô hoặc cha mẹ có hỏi, con có phạm không? Thì hãy đúng sự thật trả lời và chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Dạ, con có lỡ phạm. Thầy cô hoặc cha mẹ sẽ chỉ dạy đến các con, lần sau đừng có làm nữa con nhé. Nói không đúng sự thật còn gọi là nói sai lời, nói dối. Do đó về sau, mọi người không bao giờ còn tin vào lời nói của ta nữa. Tục ngữ Việt Nam có câu, một lần mất tin thì vạn lần mất tính, và mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Một khi các con bị mất đi niềm tin của người khác, thì các con sẽ rất là khó khăn, vất vả, khổ sở để sống và làm việc trong cuộc đời này. Do vậy, các con nguyện không bao giờ nói sai lời các con nhé. Dạ vâng, bạch thầy. 29. Những bất thiện pháp luôn theo sau các kiếp sống. Từ các việc hại người, dùng đao trượng, gậy gộc, lấy mạnh hiếp yếu, tước đoạt tài sản của người khác, chỉ đến sự nói sai lời vân vân, là những việc tốt hay những việc không tốt? Là những việc không tốt, bạch thầy. Làm những việc không tốt như vậy thì mọi người sẽ an vui hay là đau khổ? Sẽ đau khổ, bạch thầy. Như vậy, làm những việc mà khiến người khác đau khổ, buồn rầu, gọi là việc không tốt hay còn gọi là việc bất thiện. Các con hãy nhớ nhé. Những việc không tốt này, kinh sách còn có tên gọi là việc tội lỗi nữa. Những người làm những việc lỗi lầm này thì sự bất an và muộn phiền hằng theo sau họ. Ví như trong kiếp này hại người khác thì về sau, ngay trong kiếp này hoặc những kiếp sau, sẽ có người hại lại mình. Nếu không có kẻ hại mình thì cũng bị hại vì một lý do khác nào đó. Kiếp này cố tình làm đuôi mù người khác, kiếp sau sẽ có người làm đuôi mù lại mắt mình. Nếu không có người nào xuất hiện thì cũng bị ảnh hưởng vì một bệnh tật nào đó chẳng sai. Liên quan đến vấn đề này, Đức Phật có giảng một bài pháp. Thầy đọc các con lắng nghe nhé. Nếu nói hay làm với tâm bất thiện, tức tâm xấu, thì đau khổ sẽ liền bám theo sau người ấy, ví như chiếc xe quàng vào cổ con bò. Bánh xe sẽ luôn theo dấu chân bò mà lăn. Giống như hình ảnh một con bò kéo chiếc xe, bánh xe bò thường lăn theo sau con bò như thế nào cũng tương tự như vậy. Nếu một người nói hoặc làm không tốt, thì những đau khổ thường theo sau người đó như thế ấy. 30. Chuyện vị thầy thuốc chữa mắt giỏi. Vào xa xưa, tại Kinh Đô Ba La Nại, có một thầy thuốc chữa bệnh mắt. Một hôm gặp một phụ nữ mắt kém, bèn nói: "Nếu chữa lành mắt thì cô có gì trả công cho thầy?" "Nếu thầy chữa lành mắt cho tôi, nếu không có gì trả công cho thầy thì tôi sẽ ở giúp việc cho thầy để trả ơn thầy." Người phụ nữ thưa: "Vị thầy thuốc này là một thầy giỏi, nên chỉ cần một chén thuốc là bệnh mắt của người phụ nữ ấy lành hẳn, mắt sáng trở lại như xưa." Khi vị thầy thuốc đến hỏi: "Mắt cô hôm nay như thế nào rồi?" "Dù mắt đã hết bệnh, nhưng sợ lại phải làm tôi tớ để trả công ơn cho thầy." Nên người phụ nữ giả vờ thưa rằng: "Trước kia mắt tôi chỉ đau sơ sơ, giờ sao lại thấy mắt đau nhiều hơn?" Vị thầy thuốc đoán biết rằng người phụ nữ này đã nói không thật, muốn phủi ơn mình. Quá tức giận, ông ta bèn chế thêm một chén thuốc khác cho người phụ nữ uống tiếp. Chỉ cần một lần thôi đã làm cho đôi mắt người phụ nữ này vĩnh viễn không còn thấy ánh sáng được nữa. Người thầy thuốc chữa bệnh vì tâm không thiện lành đã cho thuốc làm đuôi mù cuộc đời người phụ nữ. Trong quá khứ, do nhân bất thiện ấy, kiếp này là vị tỳ khưu có tên là Cắt Khú Pa Lá, sống trong tăng đoàn của Đức Phật, cùng với 60 vị tỳ khưu hành đạo trong rừng. Mặc dù bị bệnh mắt hành hạ, nhưng ông vẫn không thối chí, tinh tấn hành đạo, cuối cùng đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán, và đôi mắt lúc ấy cũng không còn thấy ánh sáng được nữa. Trong chuyện này, vào một kiếp trước đây của vị tỳ khưu Cắt Khú Pa Lá, ông làm nghề thầy thuốc, đã cố tình cho thuốc để làm hư hại đôi mắt người phụ nữ. Đây là một việc bất thiện. Đến kiếp này cơ duyên hội đủ, bất thiện nghiệp đến thời kỳ trổ quả. Nhưng may mắn thay, trong thời Đức Phật, nhờ nhiệt tâm chuyên cần, ông đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Do vậy, Đức Phật dạy chúng ta rằng, chính mình sợ khổ đau thì đừng bao giờ làm cho người khác đau khổ. Do đó, dù bất cứ nơi đâu hay trong hoàn cảnh nào, đừng bao giờ làm cho người khác đau khổ, các con nhé. Dạ thưa vâng, bạch thầy.